Trâm My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hỏi đáp y học hàng tuần tối thứ tư. Lúc này đây quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Cuộc sống bận rộn, cuộc sống công nghiệp thì càng ngày cái thói quen nhịn tiểu càng trở nên phổ biến và nó thông thường đến nỗi mà chúng ta không để ý. Nhưng mà nhịn tiểu lâu ngày thường xuyên có rất nhiều tai hại cho sức khỏe và nó dẫn tới rất là nhiều những hệ lụy không lường và có thể dẫn tới chết người. Bạn muốn tìm hiểu lý do vì sao? Cùng chúng tôi gặp gỡ trong cuộc trao đổi ngày hôm nay với bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Gulf Freeway ở Texas, Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ tìm ra những lời giải đáp. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Anh trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn Trà My và cảm ơn quý khán thính giả. Dạ.
Dạ, thưa bác sĩ Hoàng Anh, mình nói về nhịn tiểu thì mình cũng xin được tìm hiểu một chút xíu về những cái cơ quan bộ phận liên quan tới cái việc xử lý nước tiểu trong cơ thể của mình. Thì thường thường là nước tiểu thì đi đôi dính liền với lại bằng quang, hay có người còn gọi là bọng đái hoặc là bóng đái. Thì bây giờ nếu mà mình nói về nhịn tiểu thì mình cũng muốn tìm hiểu về cái khả năng chứa đựng của cái bàng quang để xem coi cái chức gọi là quá tải của nó tới đâu và cái mức trung bình của nó như thế nào. Thì xin hỏi về cái chức năng của bàng quang và cái khả năng tối đa của bàng quang về cái việc là chứa đựng nước tiểu của con người như thế nào, thưa bác sĩ?
Giờ thì thường thường nếu mà nói tới cái đường tiểu á, thì mình phải biết được rằng là những cái chất nước trong người của mình như là những cái chất mà cần phải xả ra trong cái người của mình gọi là cái waste ấy, thì là cái thận của mình sẽ lọc những cái đó ra và họ sẽ đưa cái hai cái thận của mình sẽ đưa vô cái nước tiểu và những cái chất mà chúng ta phải thả ra trong người chúng ta vô cái bọng của cái đường tiểu và rồi mình mới bắt đầu đi tiểu ra những cái chất đó trong người của chúng ta. Thì cái bọng mà mình nói tới cái bàng quang hoặc là cái bọng của nước tiểu đó, cái bladder đó, thì là có thể chứa lên được tới 1 lít, 2 lít, nhưng mà một khi mà nó đã chứa lên nhiều tới như vậy rồi thì sẽ có rất là nhiều vấn đề xảy ra trong cái cơ thể của mình không nên chứa nhiều cái nước tiểu như vậy.
Dạ. Như vậy bàng quang của chúng ta một ngày có thể chứa được 1 tới 2 lít nước, đó là cái mức trung bình. Dạ. Như
Thì
vậy
mình
thì
cứ
cũng
nghĩ cái bàng quang của chúng ta giống như là một cái bong bóng vậy đó, mình có thể chứa nước vô từ từ và nó có cơ năng có thể lỏng ra, stretch ra to hơn để mà cho chúng ta có thể bỏ vô nhiều nước tiểu vô chỗ đó.
Như vậy thì một ngày trung bình một người khỏe mạnh bình thường thì cần bao nhiêu, tức là uống bao nhiêu nước, nạp vô bao nhiêu nước và trung bình như vậy thì thả ra bao nhiêu và thả ra cái độ thường xuyên như thế nào với cái mức trung bình khỏe mạnh hàng ngày.
Thì mình khuyên mọi người rằng là nên uống khoảng chừng 2 lít nước mỗi ngày để chúng ta có thể là xả ra những cái chất waste, những cái chất dơ trong cơ thể của chúng ta đi ra và nó có thể lọc những cái sạn, những cái ở trong trong thận của chúng ta đi ra. Đó là cái mà mình nên có. Và tùy theo cái người có người mà có nhiều uống nhiều thuốc hơn này nọ thì họ sẽ bị những cái thuốc giống như thuốc lợi tiểu hay này nọ thì sẽ đi tiểu ra nhiều hơn. Còn có những người thì bị giữ nước sẽ đi tiểu ra ít hơn. Nhưng mà trung bình chúng ta vô 2 lít nước thì chúng ta cũng phải có khoảng chừng nhiêu đó, một ít hơn hoặc nhiều hơn một tí xíu đi ra khỏi cơ thể của chúng ta.
Và cái mức độ thường xuyên của việc đi tiểu thưa bác sĩ, tức là mình cứ cách 2 tiếng đi một lần thì tốt, hay là có khi là mình dồn dập trong 1 tiếng đồng hồ mình đi 4 5 lần rồi sau đó nguyên một ngày mình không đi thì tốt, nếu như thế nào gọi là.
Thì cũng tùy theo theo cái bộ cái giống như là cái bọng tiểu của chúng ta có bao nhiêu cái nước trong chõng, nhưng mà trung bình á là mình phải đi tiểu khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ mình đi tiểu một lần, và trung bình á mỗi một ngày chúng ta nên đi tiểu khoảng chừng 6 lần một ngày. Thì dĩ nhiên lúc mà chúng ta đi ngủ thì là cái mình ngủ lâu hơn, đó là tại sao có nhiều người họ thức dậy ban đêm, là tại vì cái nước tiểu của mình ban đêm nó có nhiều thì nó sẽ làm cho chúng ta thức dậy để mà đi tiểu thường xuyên. Đó là tại sao mình ráng uống nước ban ngày nhiều hơn và ban đêm mình hơi uống ít lại nhiều hơn để mà mình có bị phá cái giấc ngủ của mình để mà mình đi tiểu. Nhưng mà thường thường là phải khoảng chừng 3 tiếng đi tiểu một lần và khoảng chừng 6 lần một ngày là tốt cho cơ thể của chúng ta.
Dạ, ai cũng hiểu là cái sự nhịp độ nhịp nhàng và đều đặn thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà tuy nhiên có những cái công việc hoặc là do cái đời sống mưu sinh bận rộn thì có nhiều người họ có thể là bị cản trở trong cái việc uống nước, nạp vô hoặc là thải ra. Có thể là tôi không có đủ cái thời gian trải ra trong một ngày để uống nước đều đặn, để thải ra đều đặn như vậy, 3 tiếng một lần như vậy, thì có thể là buổi sáng tôi bận hơn thì tôi nhịn cho tới tối trước khi đi ngủ tôi mới có thời gian uống nước, thì tới buổi chiều tối bắt đầu tôi mới uống 1 2 lít nước và lúc đó tôi sẽ đi tiểu nhiều hơn, uống nhiều hơn, đi tiểu nhiều hơn. Thì nếu mà có những cái thói quen mà là như vậy đó thì nó có ảnh hưởng tới sức khỏe gì không? vẫn đảm bảo 1-2 lít nước một ngày vẫn đảm bảo thải ra, nhưng mà cái nhịp độ nó không có rải đều, nó không có đều đặn, mà nó dồn qua một cái khoảng thời gian nào đó trong ngày, thì nó có ảnh hưởng gì cho sức khỏe bàng quang, bọng đái hay là sức khỏe về tiết niệu không thưa bác sĩ?
Nếu mà chúng ta làm khoảng chừng 1 trong 2 ngày thì không có sao, nhưng mà nếu mà cứ như vậy hoài có nghĩa là chúng ta cứ để cho cái bọng giống như Hoàng Anh hồi nãy có thưa đó, là cái bọng nước tiểu của chúng ta để mà đựng nước tiểu nó như là cái bong bóng vậy đó, thì là mình chỉ nên có trong chổng khoảng chừng 100 ml hoặc là 200 ml ở một thìa, rồi chúng ta phải nên thả nó ra. Nếu mà chúng ta để lâu quá trở thành 300 cho 400 thì bắt đầu nó sẽ giãn ra những cái bắp, những cái muscle của cái đó. Và nếu mà chúng ta để cho tới 1 lít thì nó sẽ bắt đầu nó giãn ra, cho tới là có thể là bị thương, có đó có nghĩa là mình làm hại cái bộ phận đó của chúng ta. Và mình cứ nhiều lần như vậy hoài thì là cái cơ thể của chúng ta nó sẽ bị giãn ra permanently. Đó là tại sao những cái người mà cứ phải giữ cái đó hoài để cho nó giãn ra bự hoài, thì là những cái muscle của mình gọi là cái pelvic muscle để mà cản cái đó lại đó cũng sẽ bị hư, tại vì nó cũng sẽ nó giãn ra cái muscle của cái đó. Và về sau đi ơi, chúng ta làm cái đó nhiều năm trời thì chúng ta sẽ cảm thấy mình không có còn control được, giữ được cái để mà đi tiểu, giống như là nhiều khi mình muốn đi tiểu quá mà mình biết mình phải chậm lại tại mình chưa có đi tới restroom kịp. Nhưng mà những cái người như vậy về sau họ sẽ bị leak cái urine của họ ra, bị leak cái đường tiểu ra, hoặc là khi mà họ ho tiểu cũng nước tiểu cũng ra, khi cười nước tiểu cũng ra, là tại vì cái bộ phận đó của chúng ta, vì chúng ta làm hại nó một thời gian quá lâu, chúng ta sẽ bị gọi là cái bị thương của cái đó nó gọi là permanent, chúng ta không có thể nào mà sửa lại được.
Tức là mình làm cho nó giãn quá đó thì sau này nó không có giữ được cái nước tiểu trong người như bình thường mà nó có thể bị rò rỉ ra đó, dạ, thì mới gây ra cái tình trạng là tiểu xón đó, người già thì hay bị cái đó, dạ. Cái đó là vì dạ cái sự đi tiểu uống nước và đi tiểu nó không điều độ, nhưng mà nếu mà cái nhịp sống của tôi không cho phép tôi là uống nước đều hàng ngày trong 8 tiếng ban ngày uống đều rồi đi tiểu đều cứ 3 tiếng một lần mà tôi dồn lại một cục, có thể là nguyên 2/3 của ngày tôi nhịn, tôi không uống mà không đi tiểu luôn, và tới 1/3 cuối ngày tôi thấy ơ nguyên ngày nay chưa uống nước, bây giờ uống thật nhiều vô và đi tiểu thật nhiều vô trước khi đi ngủ, thì như vậy nó có ảnh hưởng gì không? Tức là cái bàng quang nó bị xẹp hầu hết là nguyên một ngày, sau đó lại căng lên và nó làm việc nhanh hơn nhiều hơn vào cuối ngày, thì có ảnh hưởng gì không?
Thì cái cơ thể của chúng ta, cái thận của chúng ta vẫn tiếp tục làm như bình thường, thì dĩ nhiên nếu mà mình uống nước nhiều thì mình sẽ xả ra nhiều, mình uống nước ít thì mình sẽ xả ra ít, nhưng mà cái gì đi nữa quân bình vẫn là tốt hơn, đều đặn vẫn là tốt hơn, là một lần mình đưa vô thiệt là nhiều nước cũng vẫn không tốt, tại vì cái cơ thể của mình, những cái con vi trùng ở trong cơ thể của mình nó đều phải được thải ra đều đặn với nhau. Thì có những cái mà giống như là mình uống ít thiệt thiệt là ít nước ở 3 ngày tại vì mình đi làm mình không nhớ, rồi cái mình uống thiệt là nhiều đi ra thì nó sẽ có những cái chất calcium, những cái chất oxalate ở trong cơ thể của chúng ta nó không có được xả ra đều, thì nó sẽ không trở lại và nó có thể làm cho chúng ta bị những cái gọi là sạn thận, hoặc là những cái con vi trùng ở trong cái đường tiểu của chúng ta, tại cái đường tiểu của chúng ta là một cái nơi dễ có vi trùng lắm, nó cứ ẩm ướt mà ấm ấm cho nên vi trùng rất là dễ sinh sôi. Thì nếu mà chúng ta không có uống nước đều đặn để cho những cái con vi trùng nó sinh sôi một cái thời gian, giống như một thời gian dài hơn 3 tiếng, 8 tiếng hay cái gì, thì sẽ sinh sôi ra và chúng ta sẽ rất là dễ bị viêm đường tiểu vì cái đó.
Là một đó là đóng vôi thành sạn thận, và hai là bị di trùng thành ra viêm đường tiểu, là vì những cái vi khuẩn nó đóng bợn ở đó rất là nhiều thì nó sẽ làm nhiễm trùng cái đường tiểu của mình. Đó là những cái tác hại sơ sơ của cái việc là đều đặn hay không đều đặn giữa uống vào và thải ra. Còn bây giờ cái vấn đề mà mọi người đang gặp, tức là cuộc sống bận rộn quá, có nhiều khi không có tiện cho cái việc mình đi tiểu, nhiều khi muốn cần đi nhưng lại không tiện để đi, hoặc là việc quá bận rộn phải giải quyết công việc cho xong đã, thôi nhịn một chút xíu không sao, tôi phải họp xong hoặc tôi phải làm xong công việc này hoặc tôi phải chở con, đại khái như vậy khiến cho người ta phải nhịn tiểu, và thường thường nó thành một cái thói quen, nhịn được thì nó sẽ nhịn hoài. Vậy thì bây giờ nhịn tiểu tai hại như thế nào thưa bác sĩ?
Thì giống như mình thường nói rằng là lúc mà chúng ta cứ nhịn cái tiểu hoài thì là nó sẽ stretch ra những cái muscle của mình, và nó sẽ đưa ra những cái sensory đi ra cho cái chỗ đó. Mình có thể bị đau bụng, mình có thể bị đau bụng kinh niên, mình có thể làm hại cái pelvic floor của mình để mà cho nó giãn ra, thì chúng ta có thể bị leak ra, cái nước tiểu của mình nó cứ đi ra ngoài, mình không có control được cái nước tiểu của mình. Và về lâu về dài nữa, dễ bị viêm đường tiểu. Viêm đường tiểu nhiều quá có thể làm hại cho tới thận. Và dĩ nhiên là sạn thận thì rất là đau đớn cho chúng ta. Cho nên rằng là mình cứ phải nên ráng đi tiểu. Và một khi mà cái sensory á, nó bị hư, mà nó phải bị hư lâu dài quá đó, thì giống như mọi người người thường khoảng chừng 200 ml, người ta sẽ có cảm giác được rằng là tôi cần phải đi tiểu để mà tôi empty cái đó. Nhưng mà cái người này nếu mà mình cứ làm như vậy hoài cho cái sensory đó, nó có thể bị stretch ra cái bọng tiểu của mình, và cái đường sensory của chúng ta nó có thể đưa tới là tới 400 hoặc là 100 500 ml mình mới có thể cảm giác được là mình cần đi tiểu. Và nếu như mà cái sensory của chúng ta bị hư luôn á, có những người giống như bị bệnh Parkinson, những cái người mà bị dementia, cái sensory đó nó hư thì người ta tới 1 lít người ta mới biết, hoặc là những cái người họ không có thể nói được thì chúng ta có thể đưa lên tới 2 lít, thì là cái nước nó có thể, nước tiểu của chúng ta có thể đẩy ngược lại cái thận của chúng ta và làm cho cái thận của mình bị hư, bị suy yếu đi. Tại thận là phải xả nước chứ không có đẩy nước lại. Và nếu là đẩy nước lại có thể thận cũng bị viêm, có nghĩa là viêm đường tiểu, viêm thận, có thể sau khi viêm thận sẽ viêm vô cái đường máu của mình. Và nếu mà nói thêm nữa rằng là bọng nước tiểu của mình cũng giống như là cái bong bóng, giống như Hoàng Anh nói, nhiều nước quá sẽ bể cái bọng nước tiểu, cái đó là cái emergency. Hoặc là để nó yếu quá chúng ta bị một cái bị thương, giống như là bị đụng xe hay cái gì đụng vô bụng chúng ta mạnh, thì cái đó nó yếu rồi, nó có thể bể ra dễ dàng hơn là những người khi mà cái bọng nước tiểu của chúng ta khỏe và lành.
Bác sĩ nhắc tới sensory, tức là cái khả năng cảm nhận, cái giác quan của mình nhắc nhớ cho mình là mình cần phải đi tiểu đó, thì nhịn lâu ngày quá nó bị lờn, nên mất cảm giác đó. Thì nhiều khi là người ta bình thường là 200 ml là có cảm giác đi tiểu rồi, nhưng mà mình nhịn hoài mình lờn đó, 2 lít mình mới có cảm giác, thì cái đó càng ngày nó càng ảnh hưởng nguy hại hơn cho các bộ phận liên quan như là thận hoặc là bàng quang. Nhưng mà hồi xưa lúc nhỏ có nghe người lớn tuổi có nói rằng là nhịn tiểu là nguy lắm đó, nhịn tiểu là bể bọng đái, tức là bể cái bàng quang và chết bất đắc kỳ tử đó, thì cái chuyện này đúng hay không thưa bác sĩ?
Thường thường nếu mà chúng ta là bình thường thì nó rất là ít, tại vì cái sensory của mình sẽ nhận thấy, biết được rằng là mình cần phải đi tiểu, không có để cho chúng ta hơn quá 1 lít. Ngoại trừ là mình cứ 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 để cái vậy rồi tới khi mà mình lớn tuổi thì cái sensory của mình, cái óc của mình yếu đi, thì nó có thể đưa vô cái tình trạng đó. Hoặc là những cái người đàn ông mà lớn tuổi đó, họ bị cái nhiếp hậu tuyến nó to ra, nó block cái đường tiểu, thì những cái đó nó dễ làm cho người ta cái nước tiểu hơn 1 lít mà người ta không biết được, thì nó sẽ làm hư thận, nó có thể làm cho tới mà bể cái bọng tiểu. Còn những cái người mà trẻ giống như mình vậy đó thì ít khi có cái đó, tại vì chúng ta sẽ cảm giác được là chúng ta phải đi.
Và khi mà mình nhịn tiểu là chuyện gì xảy ra trong cái bàng quang của mình, tức là mình lúc đó nó như cái bong bóng căng tràn đầy, nhưng mà nó nhịn lâu như vậy đó thì chuyện gì xảy ra, nó tràn ra ngoài hoặc là nó đóng thành sạn thận hay như thế nào? Một người bình dân họ nên hiểu là trong lúc mà mình nhịn tiểu quá lâu, dồn nén căng thẳng như vậy thì chuyện gì xảy ra cho cơ thể, cho bàng quang của họ thưa bác sĩ?
Thì nếu mà cái bàng quang của mình mà có nhiều nước quá mà mình cứ nhịn mình không có cho ra đó, thì là phần đông là giống như là mình thấy những em bé nhịn lâu quá rồi tiểu 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 ngay trong quần, tiểu tiểu cho không có chạy vô trong cái restroom được, đó là cái phần rất là thông thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà nhịn quá thì nước tiểu nó phải đi ngược trở lại, và nó sẽ đi ngược trở lại cho cái đường, cái ống dẫn tiểu, và đi ngược trở lại cái thận của chúng ta. Và nếu mà như vậy nước đẩy vô cái thận lại thì thận chúng ta sẽ bị
Tức là nó không tràn ra ngoài thì nó tràn ngược lên trên, cái nào
hư.
nó cũng
Nó
dạ
cũng
đường
phải đi
nào nó
ngược
cũng
lại.
dạ đường nào
Hoặc
cũng
là
như
nó
vậy đó.
bể, nhưng mà phần đông là mình sẽ, nếu mà mình vẫn còn khỏe, mình vẫn còn cảm nhận được thì là mình sẽ đi tiểu ra. Đó là tại sao mình thấy những em bé cứ lo chơi, cứ nhịn nhịn ngoài, xong rồi tới khi tiểu là tiểu đầy nhà, tại vì không chẳng kịp tới restroom.
Đúng rồi, tức là khi mà mình nhịn, một là nó tràn ra ngoài, còn hai là nó tràn ngược lên trên, hai cái điều nó đều không có cái sự gọi là tốt lành nào cả. Nếu tràn ra ngoài thì cũng bất tiện, nhưng mà nếu như còn đỡ hơn nếu mà nó tràn ngược lên trên, cái đó mới là cái sự
Dạ
nguy
đúng
hiểm.
rồi.
Và nếu mà căng hơn nữa là nó bể, tức là bể bàng quang như bác sĩ có nói đó, mà bể bàng quang là tử vong phải không bác sĩ?
Bàng quang là một cái emergency rất là lớn, là phải đi vô mổ liền và tử vong rất là cao.
cho nên là
Dạ,
mình nói
mà
chắc.
bể xong rồi không có phải là sửa lại được liền đâu, chúng ta phải làm một cái nó gọi là một cái bàng quang giả nữa, cho nên là cuộc đời rất là khổ. Những người như vậy thường thường là những cái người bị ung thư bàng quang, còn bể bàng có thể là mình thấy được.
Dạ, Trà My
Trà
vừa
My
bị
vừa
ngắt
bị ngắt
tín hiệu, cho
tín
nên
hiệu,
xin
cho
bác
nên
sĩ
xin
nhắc
bác sĩ
lại câu
nhắc
cuối
lại câu
cùng,
cuối cùng, tức là
một khi
một
bể
khi
bàng
bể
quang
bàng
có
quang
thể
có
thay
thể
bằng một
thay
cái
bằng
bàng
một cái
quang
bàng
khác,
quang khác,
phải không ạ?
một cái bàng quang, có nghĩa người ta làm một cái giả tạo chứ không có phải là giống như cái bình thường của mình. Và rất là ít có những cái người mà có được như vậy, có nghĩa là cuộc đời của mình sau này rất là cái quality của cái cuộc sống của chúng ta không có còn được tốt nữa nếu nó là như vậy. Tại vì mình cứ nghĩ nếu mà cái bong bóng của mình bây giờ, cái bàng quang của chúng ta là một cái bàng quang artificial thì nó không có còn được
Nhân
tốt cho
tạo,
cái cuộc đời của mình nữa. Dạ.
yeah.
Dạ.
Thưa bác sĩ,
Thưa
có
bác
nhiều
sĩ,
người
có
nói
nhiều
rằng
người
là
nói
nếu mà
rằng là
tôi
nếu mà
nhịn
tôi
tiểu
nhịn
đó
tiểu
thì
đó
từ từ
thì
quen
từ từ
quen là
quen là
tôi
tôi
đào
tự
tạo cho
đào
cơ
tạo
thể
cho
tôi
cơ
làm
thể tôi
quen,
làm quen,
cái sức
cái
chịu đựng
sức
nó
chịu
cũng
đựng
dẻo
nó cũng
dai
dẻo
hơn,
dai hơn,
tức là
tức là
nếu như bình
nếu như
thường
bình
tôi
thường
không nhịn
tôi không
thì
nhịn
cứ
thì cứ
một hai
một
tiếng tôi
hai
phải
tiếng
đi,
tôi
nhưng mà
phải
tôi
đi,
nhịn
nhưng mà
được
tôi
nhiều khi
nhịn
tới
được
bốn
nhiều
năm
khi
tiếng
tới
tôi
bốn
đi,
năm tiếng
thì
tôi
cái
đi,
sự
thì
mà
cái sự mà
làm quen
làm
của cơ
quen của
thể
cơ
nó cũng
thể
là
nó cũng là
giúp cho mình
giúp
có cái
cho
sự
mình có
dẻo
cái
dai,
sự dẻo
thì cái
dai
đó có
thì
tốt
cái
hay
đó có
không?
tốt hay không?
Tức là
Dạ
người ta nghĩ
không,
rằng là
anh
cơ
nghĩ
thể
rằng
mình
là cơ
sẽ
thể mình
gây
sẽ
thôi
thích
mà.
gây thôi mà. Dạ không, thì mình cứ nghĩ đấy, giống như là giờ mình nghĩ giống như cái bàng quang của chúng ta là cái bong bóng hoặc là cái sợi dây thun, thì đó nó sẽ có một cái cách để mà nó giãn ra được bao nhiêu đó, xong rồi cái nó quay trở lại bình thường, thì ý mà nói là 100 cho tới 200 ml thì nó không có làm cái nó bị thương, mà mình cứ giãn nó ra ngoài trở thành 400 ml, một thời gian nào nó sẽ không còn bình thường nữa, nó bắt buộc là nó phải giãn ra. Mà một khi nó giãn ra rồi thì dĩ nhiên nó phải yếu hơn là cái sợi dây, mình cứ nghĩ giống như cái sợi dây thun, một khi mình kéo nó giãn ra rồi thì nó cái stretching của nó không có còn được như cái thời xưa nữa, có nghĩa là nó đã bị thương cho cái đó rồi. Thì mình cứ nghĩ như vậy mà mình cứ kéo nó hoài như vậy năm này qua năm khác, thì dĩ nhiên tới khi mình về già mình sẽ bị yếu hơn những người mà không có bị kéo nó ra làm cho nó bị thương.
Dạ, cảm
Dạ,
ơn bác sĩ
cảm
rất
ơn bác
nhiều.
sĩ
Lúc
rất
này
nhiều.
tín
Lúc
hiệu
này
của
tín
bác
hiệu
sĩ
của bác
đã
sĩ
bị
đã
chập
bị chập
chờn, Trà
chờn,
My
Trà
không
My
còn
không
thấy
còn
hình
thấy hình
nữa.
nữa.
Chỉ có nghe
Chỉ có
tiếng
nghe
thôi.
tiếng thôi.
Thì bây giờ
Thì bây
xin
giờ
nhờ
xin
bác sĩ
nhờ
Hoàng
bác
Anh
sĩ Hoàng
thoát
Anh
ra
thoát ra
Sky và
Sky
trở
và
lại
trở
nhé.
lại nhé.
Năm 2023 tính theo giờ Việt Nam. Trong lúc theo dõi trực tiếp, quý vị có thể những cái thắc mắc liên quan tới chủ đề ngày hôm nay về chuyện nước tiểu, về chuyện bàng quang, về chuyện sức khỏe, về tiết niệu hoặc là sức khỏe tổng quát chung. Quý vị có những cái câu hỏi muốn được giới chuyên môn giải đáp cho sức khỏe của mình, mong để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ gửi cho bác sĩ Hoàng Anh giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp lúc này. Bác sĩ Hoàng Anh đã trở lại, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nhưng mà cái thắc mắc của mình rằng có nhiều người nói đúng rồi, nhịn là có hại, nhưng mà nhịn bao lâu mới có hại, nhịn lâu lâu một lần có hại hay không, hay là nhịn bao lâu một ngày mới có hại, hay nhịn mấy năm mới có hại, thì câu hỏi chung nhịn tiểu bao lâu mới có bị tai hại thưa bác sĩ?
Dạ yeah, thì dĩ nhiên nếu mà nói tới rằng là mỗi một người cơ thể mỗi một người đều khác nhau hết, nhưng mà nói rằng là bao lâu để mà chúng ta nhịn như vậy, nếu mà chúng ta cứ nhịn hoài cho tới 400 ml, 500 ml thì không có thể nào nói rằng là ô cái cậu này nhịn như vậy thì một năm sau sẽ bị hại hoặc là 2 năm sau sẽ bị hại. Mình không biết được cái thời gian nó đúng, mình chỉ có biết được rằng là nếu mà làm như vậy thì chắc chắn là cái thời gian dài sẽ bị hại cho cái cơ thể đó của chúng ta, và sẽ có một ngày mình sẽ bị yếu, để mà mình bị có nghĩa là nước tiểu nó mình không còn control được bình thường nữa. Mà còn nói là ok nếu mà bao nhiêu tiếng thì cũng hơi khó nói, tại vì cái người đó ở trong cái nước cái bọng nước tiểu của mình đó sẽ có bao nhiêu nước ở trong trỏng để làm cho nó giãn ra hay không. Nhưng mà nếu mà một điều mà anh có thể nói rằng nếu mà chúng ta giữ lâu quá để mà không có đi tiểu hoặc là không uống nước thường xuyên để chúng ta đừng có đi tiểu nhiều đó, thì là 1 2 ngày thì không sao, nhưng nếu mà chúng ta làm lâu dài thì giống như hồi nãy mà anh có thưa rằng là mình có thể làm cho bị sạn thận, mình có thể làm cho cái mình bị viêm, mình có thể làm cho thận của chúng ta yếu đi. Thì đó là những cái hại mà nói chung người nào mà làm như vậy đều sẽ bị một trong những cái hại đó, hoặc là có thể bị hại hết những cái đó.
Có người thắc mắc rằng là nhịn tiểu sau một thời gian thì dĩ nhiên khi mà mình đi tiểu á, vì nãy giờ lâu quá cầm giữ lâu quá rồi, tới lúc mà cần có điều kiện để đi tiểu rồi thì nó phải xả ra ào ào chứ, tại sao sau khi nhịn tiểu thì lại đi tiểu rất là khó, nó không ra nữa? lý do tại sao thưa bác sĩ? Có bệnh gì không?
Là tại vì khi mà cái muscle của mình đó, khi mà mình nhịn tiểu nhiều quá, cái muscle của mình nó phải contract lại để mình nó giữ cái nước tiểu, cho nên
À,
lúc mà mình
cái
uống,
cơ nó co lại, thắt lại.
tại vì cái sau cái bọng tiểu mình phải có cái muscle để mình giữ nó lại, để mà mình biết khi mình thả nó ra, khi mình contract lại để mình giữ. Thì lúc mà mình nhịn nó nhiều quá đó, cái cơ thể của mình đưa vô cái sensory là mình phải contract cái muscle đó, thì tới lúc mà mình muốn đi tiểu thì cái muscle nó vẫn còn contract, cho nên mình phải push, mình phải đẩy chất thiệt là nhiều cái muscle đó, thì cái muscle đó nó mới thả ra để cho chúng ta. Và khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta lại đẩy thêm cái pressure nó vô cho cái muscle đó, thì cái muscle đó nó lại càng về sau nó lại càng yếu hơn nữa, cho nên nó lại càng hại chúng ta nhiều hơn nữa.
Tức là những cái cơ mà nó giữ cho cái bàng quang giữ nước đó là thì nó gọi là nó co chặt quá, thì mình phải
Co
dùng cái
lại
áp lực
thì
mình
lúc
đẩy
mà
ra.
cứ ngồi giống như bây giờ mình ngồi mình nghĩ, nếu mà mình muốn giữ lại cho mình đừng có đi tiểu thì mình sẽ làm sao, thì mình sẽ co thắt lại cái muscle của mình ở chỗ đó. Và nếu mà mình muốn đi tiểu thì mình sẽ relax, mình thả lỏng cái đó ra thì mình sẽ đi tiểu. Nhưng mà khi mà mình cứ giữ nó lâu quá rồi đó, thế khi mình ngồi xuống tiểu thì mình phải đẩy cho nó để mà remind nó, để mà cho nó đi ra cái tiểu của mình,
Cái sự đẩy đó, cái áp lực đó nó càng làm cho những cái cơ đó
càng
ra.
làm cho cái đó, cái gọi là cái pressure của đó, thì nó lại càng làm cho cái nó giãn và nó yếu đi nữa.
À, vậy thì có người quan niệm rằng bây giờ nếu mà uống nước thì phải đi tiểu, chứ còn uống nước mà nhịn là nguy hiểm. Vậy thì bây giờ tôi không có điều kiện đi tiểu thì thôi tôi đừng có uống, nhất là đi đường dài, hoặc là nhất là phải đi vô một cái cuộc interview quan trọng, một cái cuộc phỏng vấn quan trọng, hoặc một cái cuộc thuyết trình quan trọng, hay là bất kỳ một cái sự kiện nào quan trọng đó. Họ nói không, tôi sẽ không uống nữa để tôi không có cơ nhu cầu đi tiểu. Vậy thì tốt hơn là uống rồi là nhịn. Thì cái niệm kia có đúng không?
Dạ đúng vậy. Cái đó là rất là đúng, thì Hoàng Anh cũng như vậy, nhưng mà một ngày hai ngày hoặc là lâu lâu một lần thì không có sao. Tại vì cái mình vẫn còn cái đàn hồi của cái stretching của cái đó, nó không có bị, có nghĩa là mình có stretch nó quá, cho nên rằng là đúng. Nhưng mà nếu mà mình làm như vậy mỗi ngày thì sẽ có hại tới thận của chúng ta, có thể làm chúng ta bị sạn thận, có thể là làm cho chúng ta bị viêm, và tại vì mình không có xả ra những cái chất đó được nếu mà mình không có uống nước.
Tức là không nên, Trà Miên ăn lý phải hỏi là có nên hay không, chứ không phải là có đúng hay không. Đúng là tại vì kẹt quá thì phải làm vậy thôi, nhưng mà nên hay không thì câu trả lời của giới chuyên môn là không nên.
Dĩ
Với
nhiên
lại
là không, nếu mà cứ làm như vậy hoài thì là không nên. Nhưng mà nếu như mà chúng ta thiệt sự có cái gì rất là quan trọng, chúng ta không có thể đi tiểu nhiều được, thì mình dĩ nhiên mình sẽ ít uống nước lại để mà cho đừng có đi tiểu nhiều quá. Nhưng mà nếu mà chúng ta, tại vì nếu mà chúng ta uống nước nhiều thì cũng sẽ có tới, nếu mà chúng ta khỏe mạnh cũng sẽ tới có một cái thời nào tới khoảng chừng 400 ml, 500 là chúng ta bắt buộc chúng ta phải đi. Nếu mà mình khỏe, mình có cái cảm giác đó, cho nên nếu mà nói về cái độ quan trọng, giống như là có một cái meeting, có một cái nào nó quan trọng, một cái interview, mình không uống nước để mình giữ nó thì cũng đúng, nhưng mà lâu lâu thì được chứ đừng có làm hoài như vậy.
tại vì nhịn nước tức là thiếu nước trong cơ thể sẽ bị mất nước, sẽ bị thiếu nước, thì nó còn những cái ảnh hưởng nguy hiểm hơn nữa. Lý do mà người ta khuyên là nên uống nước thường xuyên, một ngày từ 1 tới 2 lít, là vì nước rất là quan trọng. Cơ thể của mình không thể sống còn mạnh khỏe nếu thiếu nước. Và nói tới đây thì bác sĩ Hoàng Anh đã uống nước rồi, thì Trà My biết là nó quan trọng
Cho
cỡ
nên
nào.
là có nói là khi nào mà Hoàng Anh làm show chung với Trà My cũng uống rất là nhiều nước, đó là tại vì cái đứa thói quen của Hoàng Anh không có nước không chịu được.
Bác sĩ, nhiều người nói rằng là cái thuốc mà quan trọng nhất mà quý vị nói là thuốc bổ nào cho tôi sống dai, sống khỏe, sống mạnh, sống vui, sống dẻ, sống trẻ đó, thì là nước là một cái liều thuốc bổ mà vô cùng quan trọng, vô cùng quý báu mà nhiều người không biết. Thành ra là có nhiều người uống rất là ít nước, hoặc là không có thói quen uống nước, thành ra họ có nhiều nhiều bệnh lắm. Trong đó là đại khái là mình thấy thì cái bệnh mà nó nhẹ nhẹ thôi, đó là mình có thể bị dễ chóng mặt, thì mình cái người mình khô nước quá đó, mình cũng dễ chóng mặt, mình cũng dễ bị huyết áp thấp, rồi cũng dễ bị ngất xỉu tại vì thiếu nước, nhất là trong mùa hè, nhất là ở những nơi nóng như ở Việt Nam thì nước là rất là quan trọng. Lúc này có người thắc mắc rằng là nhịn tiểu có gây bí tiểu không bác sĩ?
Nhịn tiểu có nghĩa là không đi tiểu được đó phải không vậy? Dạ đúng rồi, thì giống như là mình hồi nãy mình có nói á, là khi mà mình nhịn tiểu lâu quá đó thì là cái muscle của mình nó yếu đi, cho nên là mình không có control được. Cho nên là nhiều khi cái muscle của mình, cái sensory của mình, cái sensory của mình nó không có cần nhận ra được rằng là ok 100 hay 200 là tôi phải đi. Có nghĩa rằng là nhiều khi nó phải stretch lên nhiều quá nó mới nhận ra được. Đó là tại sao mình thấy là nó bí tiểu. Còn nếu mà cái bí tiểu của cái kia là giống như Hoàng Anh nói, nếu mà nó contract lại cái muscle lâu quá khi mà mình đẩy ra thì nó khó. Còn nói tới mà bí tiểu mà obstruction đó là khi mà có một cái lớn tuổi, một người đàn ông lớn tuổi có cái nhíp họng tiếng của họ lớn quá, họ obstruct cái đó, cái nước tiểu đi ra. Rồi cái sensory của họ, tại vì họ nhịn tiểu lâu quá, họ không có nhận giác ra được rằng là tôi cần phải đẩy cái nước tiểu đó ra, thì từ từ nước tiểu nó sẽ cao lên và nó bí tiểu và nó sẽ đẩy nước trở lại cho cái thận của mình, hoặc là nó sẽ làm cho bị viêm viêm cái nhíp hậu tuyến, viêm cái đường tiểu rất là nặng. Và Hoàng Anh đã làm trong bệnh viện Methodist nhiều năm rồi, Hoàng Anh thấy cái đó rất là thông thường.
Dạ, yeah. Ở đây có bạn Hùng Trần Lâm xin hỏi là lâu lâu mắc tiểu mà khi đi tiểu lại rất là khó, mỗi lần đi tiểu lại rất là ít. Yeah. Như vậy thì lý do gì và bệnh gì?
Dạ, thì nếu mà là người đàn ông mà tới tuổi trung niên mà như vậy thì chúng ta phải nên đi coi cái nhíp hậu tuyến của chúng ta có bị lớn lên hay có bị to quá để mà nó chặn lại cái đường tiểu hay không. Và nếu mà cứ đi tiểu như vậy, một là đi tiểu ra máu, hai là đi tiểu mà cứ như vậy hoài mà vẫn không có một cái gì obstruct, thì Hoàng Anh khuyên là nên đi ultrasound để coi coi mình có bị cái gì, có cái bú gì mà nó cản trở cái nước tiểu đó của chúng ta hay không.
Siêu âm
Còn nếu
dạ.
mà là người phụ nữ mà đã sanh nở xong đó thì nó gọi là cái pelvic floor nó yếu đi và nó sẽ làm cho chúng ta cản trở những cái đường tiểu của chúng ta.
Vậy cũng phải đi thăm khám về đường tiết niệu. Dạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của Việt Triệu Hoàng là atorvastatin 20 mg có gây tiểu đường không bác sĩ? Thì là cái thuốc cholesterol.
Atorvastatin đó là 20 mg, là một trong những cái stand, cái brand name là Lipitor 20 mg, là cái thuốc rất là thông thường cho giảm cholesterol. Một trong những cái side effect gọi rằng là có thể làm cho cái độ tiểu đường tăng lên một tí. Nhưng mà những cái người mà bị tiểu đường nên uống những cái thuốc đó để giảm cho cholesterol lại. Và những cái người nào á, nó có thể lên đường tí xíu thôi chứ không có làm cho tới chúng ta bị tiểu đường. Chỉ có những người nào mà độ đường cao, có nghĩa là họ đang bị tiểu đường, họ uống cái thuốc đó xong rồi somehow lại kiếm ra được là cái tiểu đường sau khi uống cái thuốc đó, có nghĩa rằng là cơ thể của chúng ta đã cao đường rồi chứ không phải là do cái thuốc đó nó làm ra. Cho nên là lời khuyên của Hoàng Anh là thuốc đó rất là an toàn và rất là tốt, còn tốt cho nhịp tim của chúng ta, mạch máu tim của chúng ta, tại vì họ có cái chất đó nó có thể làm cho cái endothelium của cái mạch máu cái cơ hội cái giãn của nó tốt hơn, cho nên chúng ta bệnh sẽ giảm được stroke với heart attack. Cho nên nói chung rằng là có làm cho chúng ta bị tiểu đường không thì không, có thể làm cho độ đường lên một tí xíu thì có thể thôi chứ không có phải là đẩy lên nhiều quá.
Và cái thuốc này nó giúp giảm cái nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim như bác sĩ có nói. Dạ, có người thắc mắc là tại sao khi nhận tiểu tôi bị đau bụng dưới, như vậy thì phía dưới đó có bị cái gì bị sỏi hay bị gì nguy hiểm hay không?
Dạ, khi mà nhịn tiểu bị đau cái bọng dưới đó, thì hồi nãy Hoàng Anh cũng có thưa rồi là tại vì cái khi nhịn tiểu thì nước tiểu của chúng ta nhiều quá nó sẽ đẩy cái pressure lên cái bọng dưới của mình, và cái sensory ở đằng xa mà đưa tới cho cái bọng tiểu của mình đó, nó sẽ trigger, nó sẽ active lên và nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác là chúng ta bị đau cái bọng dưới. Nhưng mà nếu mà đi tiểu thông thường hoài mà cứ ra máu hoặc là đau cái bọng dưới thì mình phải đi coi bác sĩ để ultrasound coi có bị cái gì, hay CT scan coi có bị cái gì hay không. Còn nếu như mà bị đau ở trên hai cái lưng, ở cái lưng dưới này nọ đẩy cho tới cái bọng tiểu thì mình phải coi coi có bị sạn thận hay không, hoặc
À,
là
mình
viêm
nói
đường tiểu, hoặc
dạ
là viêm đường tiểu nha.
dạ mình nói về nước tiểu, mình nói về sức khỏe của tiết niệu thì chắc chắn là có rất là nhiều người muốn thắc mắc để làm sao để mà ăn uống làm sao cho nó tốt. Thì có những cái loại đồ ăn thức uống mà người ta được gọi là lợi tiểu, còn có những loại đồ ăn thức uống mà người ta nói là không có lợi cho đường tiểu. Thì xin bác sĩ những lời khuyên về dinh dưỡng, đồ ăn nào thức uống nào lợi tiểu và đồ ăn nào thức uống nào không có lợi cho cái chuyện tiết niệu, cái đường tiết niệu của mình, thưa bác sĩ.
Thì nếu mà nói tới giúp cho cái đường tiểu của chúng ta tốt, giúp cho những cái xả ra những cái chất waste trong người chúng ta tốt, thì dĩ nhiên mình bao giờ cũng phải nói tới nước, mà là nước 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 trong thôi, chứ không phải là nước ngọt, nước có nhiều đường, nước có nhiều sữa này nọ thì mình không có nói đó, mình chỉ nói tới nước mà thôi.
Nước
Thì
lọc,
nếu
nước
mà
lọc.
lấy nước lọc, thì cái đó, nhưng mà những cái có những người có những cái bệnh không nên uống nhiều nước quá, đó là Hoàng Anh nói chung là nói cái thông thường thôi, giống như những cái người mà bị suy tim thì không nên uống nhiều nước quá, những người nào mà có bị bệnh thận nặng thì không nên uống nhiều nước quá, những người nào mà có bị cái bệnh gọi là cái muối trong cơ thể hơi thấp thì cũng đừng nên uống nước nhiều quá. Cho nên mình nói là mình nói thông thường, mọi người thông thường thì nên uống nước, thì nước có thể giúp chúng ta xả hết cái chất dơ trong người chúng ta, và giúp cho cái thận chúng ta tốt, giúp cho đừng có bị những con bacteria ở trong cái đường tiểu của chúng ta. Rồi bao giờ thì mình cũng phải nói tới rau cải, rau cải ăn vô thì đều tốt, vừa tốt cho đường ruột, vừa tốt cho những cái nước tiểu của chúng ta, bớt những cái chất độc ở trong người của chúng ta hơn. Thì bao giờ đi uống nước nhiều, ăn uống tốt thì đều là sẽ tốt cho mình hết. Còn nếu mà nói tới những cái nước nào mà hại cho mình thì dĩ nhiên nước ngọt sẽ hại cho mình, và tại vì nước ngọt có quá chất nhiều chất đường, thì lúc ta mình xả ra thì mình sẽ xả ra rất là nhiều đường ở trong cái đường tiểu của mình, và nó như vậy nó sẽ dễ làm cho chúng ta bị viêm cái đường tiểu. Và những cái nước ngọt ngọt á, giống như nước Coca-Cola gì đó, Pepsi này nọ, thì lại có thêm những cái chất oxalate, những cái chất có thể làm cho chúng ta bị sạn thận, rồi có thể lại đưa quá nhiều đường cho chúng ta, thì mình sẽ dễ bị tim mạch, dễ bị tiểu đường. Cho nên rằng là uống nước nhiều vẫn là tốt nhất cho cơ thể của chúng ta.
Thắc mắc của quý khán thính giả lúc này là Sang Lanh bác xin hỏi, tôi cứ mắc tiểu hoài nhưng khó đi khó ra, nhất là về ban đêm. Tôi đi tiểu nhiều lần ban ngày, ban đêm 4 5 lần, phải làm sao thưa bác sĩ?
Nếu mà là người người đàn ông, người 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 bác đàn ông, thì là mình phải nên đi coi cái nhíp hậu tuyến của chúng ta, nhíp hậu tuyến có bị sưng hay không, nhíp hậu tuyến lớn quá hay là nhíp hậu tuyến có bị ung thư hay không. Thì là nhưng mà nhíp hậu tuyến lớn gọi là benign hyperprostate đó, thì cái đó là rất là thông thường cho những người lớn tuổi, nhưng mà chúng ta phải rất là quan trọng để mà đi trị cái bệnh đó, để mà làm cho nhỏ lại, để dễ đi tiểu. Tại vì mấy bác mà không đi tiểu được, thứ nhất á, là cái bọng tiểu của mình sẽ bị thường sẽ stretch ra nhiều, thứ hai không đi tiểu nhiều á là sẽ rất là dễ bị viêm đường tiểu. Mà thường thường mấy bác mà Hoàng Anh thấy á, mà bị viêm đường tiểu vì cái đó đó, vì cái prostate làm ra đó, là để lâu quá, tại vì mấy bác không biết, là đàn ông thường thường họ ít biết cái đó, không có triệu chứng, là đi vô là sẽ bị viêm rất là nặng, nhập viện lâu lắm, mà còn có thể bị viêm vô tới máu nữa. Cho nên đó là con khuyên bác là nên đi gặp bác sĩ để mà cho thuốc uống, để mà cho nhỏ cái đó lại, để cho đi tiểu được bình thường. Và cũng thưa rằng là ba của Hoàng Anh không có bị vô bệnh viện, nhưng mà bị cái bệnh đó Hoàng Anh cho tới hai loại thuốc để mà trị cái loại đó.
Nhíp hậu tuyến. Thưa bác sĩ, câu hỏi của Đoàn Anh Hằng là sau khi uống nước tôi rất nhanh đi tiểu ngay, không giữ được nhiều nước trong bàng quang, cảm giác luôn luôn có cơn mắc tiểu, đến khi đi hết mới có cảm giác mới có cảm giác dễ chịu đó. Thì như vậy nếu đi đâu xa rất bất tiện, vậy có bệnh hoạn gì không, tức là người uống vô là phải ra liền không giữ được nhé.
Nếu mà cái người phụ nữ mà trẻ chưa có con cái gì hết á, thì là có thể là cái cơ thể của mình chỉ có như vậy mà thôi, có nghĩa là cái bladder của mình, cái bọng tiểu của mình nhỏ hơn là của người khác, cho nên cái đi tiểu hoài, tại vì có thể là nhỏ hơn, cho nên 100 ml là mình đã cảm giác là nó bị stretch ra nhiều quá, mình phải đi tiểu. Còn nếu mà người nào mà đã sanh con, giống như sanh con tự nhiên, sanh hai ba đứa hay là cái gì, thì là cái pelvic floor của mình, những cái chỗ đó để mà giữ lại cái bọng tiểu của mình á, nó yếu đi, cho nên bọng tiểu của mình hơi xa xuống tí xíu, thì sẽ có cảm giác cứ phải đi tiểu hoài, lúc ho là sẽ ra nước tiểu, lúc át xì ra nước tiểu, thì là nên đi gặp bác sĩ để mà họ đẩy lên, họ làm cái mesh, họ đẩy cái đó lên lại, thì là sẽ bớt rất nhiều.
Câu hỏi của Thi Diệu Minh là uống nước ép trái cây hàng ngày có tốt không? Nước ép trái cây nguyên chất không có đường.
Nước ép trái cây rất là tốt, có nhiều chất vitamin tốt, chất vitamin C tốt, vừa tốt cho cơ thể, tốt cho da mặt, tốt cho tóc. Cho nên rằng là, cho đó là tại sao người Mỹ chuyên môn có câu nói rằng là ăn một trái táo mỗi ngày thì sẽ không cần phải đi gặp bác sĩ, là tại vì trái cây những cái chất đó tốt cho chúng ta. Nhưng mà nước ép á, là nó sẽ thiếu đi một cái chất gọi là cái chất fiber. Tại vì
Chất
những cái trái
xơ.
cây á, cái vỏ cây có nhiều chất fiber, cho nên nếu mà chúng ta ăn được thì càng tốt hơn là ép ra cái nước. Và nếu mà chúng ta ăn giống như những cái trái táo, những trái lê mà chúng ta ăn cái vỏ thì nó cũng có rất là nhiều chất fiber tốt cho đường ruột, giảm ung thư cho chúng ta nữa. Cho nên là, nhưng mà nếu mà không ăn được tại vì ngán quá thì uống nước ép vẫn tốt, nó sẽ đưa cho chúng ta những cái loại đường tự nhiên thì chúng ta sẽ không có cần những cái đường hóa học, những cái đường nhân tạo.
Cái chất fiber mà bác sĩ nhắc tới đó là chất sợi, chất xơ trong cái trái cây và giúp cho tiêu hóa tuần hoàn, rất là dễ tiêu hóa và nó là chất chất sợi rất là tốt cho chúng ta. Thành ra những cái vỏ trái cây mà mình ép mình bỏ ra hết đó thì mình sẽ mất đi cái lượng chất xơ đáng quý đó. Và có nhiều người thắc mắc là tại sao có triệu chứng tiểu gấp, tiểu nhiều lần, có bị bệnh gì không bác sĩ?
Tiểu gấp, tiểu nhiều lần là có bệnh. Có nhiều người gọi là cái interstitial cystitis, có nghĩa là có nhiều người cái đó là bị bệnh tự nhiên, ăn những cái chất gì mà có nhiều chất axit quá sẽ bị cái đó, cứ 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 tiểu cứ buốt, cứ tiểu cứ buốt, thì nên gặp bác sĩ để mà cho uống một cái loại thuốc để nó calm lại cái đó. Rồi còn có nhiều người á, gọi là overactive bladder, có nghĩa là họ cứ cảm giác họ phải đi tiểu hoài, thì cũng có thuốc để mà cho cái đó. Và có nhiều cái nữa là nếu mà đi tiểu hoài mà còn ra nước, ra máu nữa thì dĩ nhiên là viêm đường tiểu hoặc là những cái gì nó có thể bị bệnh nặng hơn. Rồi có nhiều người đàn ông nếu mà cứ đi tiểu hoài như vậy mà mỗi lần ra tí xíu thôi thì là mình phải coi tới nhíp hậu tuyến của chúng ta. Và nếu mà cứ đi tiểu giống như là mình đi tới mình không có thấy có máu nhưng mà mình đi tiểu tự nhiên mình có máu, cũng gọi là microscopic đó, thì cái đó cũng phải, người phụ nữ thì phải nên đi khám phụ khoa để coi coi có bị cái gì ở trong cái tử cung của mình hay không, hoặc là có bị cái gì ở trong cái cửa mình của chúng ta hay không để mà mình trị liệu được. Và đàn ông nếu mà cứ đi tiểu hoài ra máu, đàn bà cũng vậy, đi tiểu hoài ra máu mà không đau, không bị triệu chứng gì hết thì cái đó là có thể bị ung thư cái bọng nước tiểu của chúng ta, cho nên đó là đều phải nên đi coi bác sĩ hết.
Xin lỗi quý vị vì là thời gian hết rồi mà câu hỏi còn nhiều nên Trà My cũng hơi gấp rút, hơi sợ là không thể kịp để trả lời hết câu hỏi cho nên mình cũng chạy nhanh một chút xíu. Dạ, câu hỏi thắc mắc tiếp theo là tiểu ngập ngừng là dấu hiệu của bệnh gì thưa bác sĩ?
Tiểu ngập ngừng tùy tùy theo đàn bà hay là đàn ông. Nếu mà đàn ông mà là trung niên thì là do nhíp hậu tuyến mà chảy ra, còn nếu đàn bà thì là coi coi mình có bị những cái gì mà nó obstruct cái đường tiểu của chúng ta hay không. Một á, là cái pelvic floor của mình, cái muscle đó nó bị yếu. Hai là có cái bú nào hay không. Cho nên nếu mà tiểu ngập ngừng mà lâu ngày nên đi gặp bác sĩ.
Lúc này câu hỏi của một người đang theo dõi chương trình là tôi bị sỏi 9 ly ở bàng quang có cần điều trị không? Hiện thì vẫn thấy bình thường.
Nếu mà cái sỏi của chúng ta đã vô cái chỗ cái bàng quang rồi, có nghĩa là đã pass qua hết mấy cái thận, đi qua tới cái đường ống tiểu, 9 ly mà đi ra khỏi cái đường ống tiểu đó là đau lắm nha. Nếu người đó không nhận ra được thì cũng cũng hơi ngộ, nhưng mà nếu mà nó đã vô cái bọng tiểu rồi mà nó không làm cho đau, không làm cho sưng, không làm gì hết thì cứ để nó yên. Còn nếu như mà có vấn đề thì là bác sĩ chuyên môn về đường tiểu có thể đi vô để mà lấy ra.
Bác sĩ nãy giờ có nhắc tới rất nhiều là cái từ chuyên môn là pelvic floor, tức là cái sàn chậu đó, là cái khung mà nó chứa bàng quang các thứ ở chỗ cái đường đi tiết niệu đó, thì cái sàn chậu để cho quý vị hiểu rõ hơn. Và nước tiểu nặng mùi có đáng lo không thưa bác sĩ, câu hỏi kế tiếp.
Nước tiểu nặng mùi á thì là có hai lý do. Một là do chúng ta không có uống đầy đủ nước cho nên cái nước tiểu nó bị concentrated quá thì nó ra những cái mùi giống như mùi uric acid, những cái mùi đó nó ra nồng. Và cái lý do thứ nhì có thể là do bị viêm đường tiểu mà ra, cho nên rằng là hễ mà nặng mùi thì có nên nên đi coi coi mình có bị. Tại có nhiều người lớn tuổi họ không có cái cảm giác khi mà bị viêm đường tiểu, giống như phụ nữ trẻ trẻ như chúng ta bị viêm đường tiểu là sẽ khi đi tiểu sẽ cảm thấy buốt, cứ phải đi tiểu hoài, đi tiểu đau. Nhưng người lớn tuổi một khi mà bị hơi dementia tí xíu, họ viêm đường tiểu họ không có cảm giác đó. Cho nên cái duy nhất mà mình có thể nhận ra được là cái đường tiểu nó nặng mùi, hoặc là cái người đó hơi hơi confused hơn bình thường, thì đó là do mà bị cái đó. Cho nên người nào mà có mẹ, nhất là người đàn bà, mẹ mà nước tiểu nặng mùi tí xíu thì nên nên chú ý tới cái đó nhiều hơn, tại vì có thể đưa ra bị viêm đường tiểu rất là nặng cho mấy mấy bác mấy cụ mà phụ nữ,
Dạ,
tại vì
hết
phụ nữ
giờ
dễ bị viêm đường tiểu hơn là đàn ông nha.
dạ hết giờ của bác sĩ rồi. Trà My xin tóm tắt rất là nhanh gọn, tức là trước khi kết thúc chương trình vẫn còn rất nhiều câu hỏi ở đây, nhưng mà xin bác sĩ những cái lời khuyên về nói về cái chuyện là sức khỏe đường tiết niệu đó, thì làm sao để bảo vệ cái đường tiểu mình tốt, và làm sao tầm soát kiểm soát được là mình có bị bệnh gì về bàng quang hay không, mình có sỏi thận hay không, mình có viêm cái gì hay không, để có cái cách nào để kiểm soát hay không, thưa bác sĩ.
Dạ, thì nếu mà muốn tốt cho đường tiểu của chúng ta, hoặc muốn tốt cho sức khỏe của chúng ta, thì bao giờ cũng nên có chai nước ở bên cạnh mình, nên uống nước. Thì có thể là 2 lít một ngày nếu mà được, nếu không thì 1.5 cũng được. Mình nên đi tiểu mỗi 3 tiếng hoặc là 4 tiếng, đi tiểu thường xuyên để xả ra hết những cái chất. Những chị em nào mà dễ bị viêm đường tiểu cũng nên uống nhiều nước, cho nên đi tiểu thông thường, tại cách đó là chúng ta sẽ giúp cho chúng ta bớt bị những cái con vi trùng nó sinh sôi nảy nở trong cái đường tiểu của mình. Và nếu mà mình đi tiểu mà mình cảm thấy rằng có máu thì dĩ nhiên đó là bất bình thường, chúng ta phải đi gặp bác sĩ liền ngay lập tức. Hoặc là mình đau cái bọng dưới của mình nhiều quá, hoặc là mình đau cái lưng nhiều quá, cái đó là do sạn thận mà ra. Và người nào mà có bị sạn thận nhiều thì là khuyên nên uống nhiều nước, và nhất là nửa đêm khoảng chừng 3 giờ sáng nên đi tiểu, để alarm clock thức dậy để mà đi tiểu, để mà xả ra những cái đó, để mà đừng có bị sạn thận nhiều. Và uống nước nhiều, nó nghe hơi lạ nhưng mà trước khi đi ngủ uống nước nhiều để mở alarm clock khoảng chừng 3 giờ sáng đi tiểu, để cho trẻ bớt xả ra những cái đó, để bớt bị sạn thận.
Đó là đối với
Và
những người bị sạn thận thôi, phải không ạ?
những người bị sạn thận thôi, những người nào mà bị sạn thận nhiều nên để alarm clock khoảng chừng 3 giờ sáng để đi tiểu, để xả ra, có nghĩa là mình không có giữ cái nước tiểu trong cơ thể của mình lâu quá. Thì đó là cái lời khuyên của những người bị sạn thận nhiều. Còn những cái người mà lớn tuổi tí xíu, nếu mà nước tiểu của chúng ta cứ, nhất là đàn ông, mấy bác đàn ông, nếu mà cứ đi tiểu ngừng ban đêm, cứ cảm giác là phải thức dậy 2-3 tiếng đi tiểu, 2-3 tiếng đi tiểu, thì nên coi nhíp hậu tuyến của chúng ta có vấn đề hay không. Còn những người mà phụ nữ mà đàn bà mà lớn tuổi á, thì rất là dễ bị viêm đường tiểu, cho nên hễ mà cái đường tiểu cảm thấy rằng là hơi buồn út tí xíu, hoặc là hơi cái mùi nặng tí xíu, là phải coi đi chị cái đó liền, đi thử liền coi có bị viêm đường tiểu hay không. Chứ nếu mà bị viêm đường tiểu mà để lâu dài là đều có hại tới thận, tại vì có thể làm bị thẹo cái thận của chúng ta. Và nếu mà bị viêm đường tiểu thông thường hoài thì có thể đưa tới những cái con vi trùng nó mạnh quá, nó không bị diệt được bởi những cái trực sinh thông thường. Cho nên là mình phải nên uống nước nhiều, và ráng đi tiểu nhiều để mà chúng ta có thể bảo vệ cho cái đường tiểu của chúng ta được khỏe mạnh hơn.
Thì bác sĩ phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì thí dụ như chờ tới có biểu hiện thì mới đi kiểm tra thì nó cũng hơi muộn. Bây giờ có cái cách nào kiểm tra trước không, tức là để thăm dò cái tôi có khỏe mạnh về đường tiết niệu không đó, thì có nên chăng là đi thử nước tiểu bao nhiêu lâu một lần, và có thử thường xuyên được không, để thử thấy cái gì không vậy?
Thì nếu mà những người mà khỏe mạnh này nọ ít có bị bệnh thì thường thường mình chỉ thử nước tiểu khoảng chừng mỗi 1 năm một lần. Đó là mỗi lần mà Hoàng Anh có bệnh nhân đi vô để mà gọi là cái well check up hàng năm á, thì sẽ thử nước tiểu coi nước tiểu nó có ra chất protein hay không. Tại vì nếu mà nước tiểu ra nhiều chất protein, chất đạm quá, có nghĩa là thận nó bị yếu mới xả ra những cái đó nhiều. Cho nên là trước tiên hết mình phải thử cái đó. Còn những cái người mà có tiểu đường á, mà bị cái là sẽ, mình sẽ thử cái nước tiểu mỗi 3 tháng hoặc là 6 tháng để coi coi có ra máu, ra những cái chất đạm, những cái chất protein đó nhiều hay không. Cho nên rằng là khi mà đi vô gặp bác sĩ cứ bắt phải đi tiểu, mới nói tại sao tôi phải đi tiểu, đó là lý do tại sao mình thử để mình biết trước cái nước tiểu của chúng ta có còn có giống như Hoàng Anh nói, có nhiều người không biết rằng là mình ra máu ở trong nước tiểu, nhưng mà nó có một rất là nhỏ, mình nhìn
Xíu.
không thấy được bằng con mắt của mình, nhưng thử nó ra cái máu thì thì là mình sẽ biết được rằng có thể là người đó tự nhiên ra tí xíu máu như vậy, phụ nữ thì rất là thông thường, nhưng mà đàn ông thì không nên, hoặc là phụ nữ nên cho dù ra tí xíu máu như vậy mình nhìn không thấy được, nhưng mà mình test lên thì thấy được là nó có thể là do ung thư một cái gì đó. Là tại sao chúng ta cứ phải đi thử nước tiểu của chúng ta là tốt hơn đấy.
Và cái chuyện thử nước tiểu này là một năm ít nhất một lần để kiểm tra cái sức khỏe về tiết niệu của mình có vấn đề gì hay không. Cảm ơn bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh rất nhiều từ Trung tâm Y tế God Freeway đã dành những thông tin rất hữu ích và những cái sự phân tích thấu đáo tận tình trong chương trình ngày hôm nay, nói về chuyện nhịn tiểu và cái sức khỏe của con người trong cái việc là làm sao để mình thải lọc cơ thể và làm sao để đừng có bị những cái rắc rối, những cái bệnh liên quan tới đường tiểu, liên quan tới đường tiết niệu. Chúng tôi cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tới phút cuối. Vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng mà bác sĩ đã tới giờ trở lại phòng mạch của mình rồi. Chúng tôi hẹn bác sĩ Hoàng Anh và quý khán thính giả trong chương trình kỳ sau, chương trình tối thứ tư mỗi tuần, Hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên trên Facebook và YouTube của Đài VOA. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh rất là nhiều ạ.
Dạ, thì cảm ơn Trà My và cũng cảm ơn quý vị, và cũng mong rằng là tất cả chúng ta đều có được sức khỏe dồi dào và hạnh phúc bên gia đình.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.
Thưa chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.